khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Kính thưa quý thính giả, đây là tác phẩm Tiếng nói từ luyện ngục. Đó là tiếng của nữ tu Marie Gabriel qua đời từ luyện ngục ẩn linh về nói chuyện với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Câu 211 hỏi: các linh hồn luyện ngục đôi khi có thể lầm lẫn không? Chúa có thể làm thinh cho điều đó xảy ra không?
Thưa, dạ có, các linh hồn có thể lầm lẫn, không phải về những việc hiện tại, nhưng về những việc tương lai. Tuy nhiên, các linh hồn không vương một bất toàn nào trong điểm đó. Xem ra chính Chúa đã chẳng thường hay thay đổi thứ tự ý định của Ngài là gì. Nguyên do là thế này, theo phép công bình, có thể Chúa muốn trừng phạt một nước, một tỉnh, một người, đó là ý định Chúa tỏ ra. Nhưng nếu có vài người thuộc nước ấy, tỉnh ấy, dùng lời cầu nguyện hay những phương thế nào khác làm nguôi được phép công bình của Chúa, Chúa sẽ tha bổng hoặc giảm bớt hình phạt, tùy theo đức khôn ngoan vô cùng của Ngài tiên liệu. Thường thường, Chúa còn cho phép tiên báo những biến cố lớn lao, hoặc Chúa cho một vài linh hồn biết để họ ngăn ngừa và chặn đứng sự trừng phạt của Ngài. Lòng thương xót của Chúa hải hà đến nỗi, Ngài chỉ phạt lúc đã hết phương cứu vãn, như về một người mà chị đã nói đến với em hôm nọ. Lúc đó em đã không nói đúng hẳn như sự việc xảy ra về sau, tuy nhiên em đã nói đúng y điều Chúa cho em biết khi ấy. Nhưng vì người đó đã sửa đổi tính hạnh ít nhiều, nên Chúa chỉ bắt họ chịu nửa hình phạt đã dành cho họ, nếu họ cứ giữ nguyên tâm trạng cũ. Đấy, chị coi, đôi khi các linh hồn luyện ngục có thể xem ra đã lầm lẫn là vì thế.
Câu 212, có nhiều người tin lành được cứu rỗi không?
Nhờ lòng thương xót Chúa, có một số người tin lành được cứu rỗi, nhưng nhiều người trong số ấy phải chịu luyện ngục lâu dài và nghiêm khắc. Thật ra, họ đã không lạm dụng các ân sủng như nhiều người công giáo, nhưng họ đã không lãnh nhận những ơn đặc biệt của các bí tích và các ơn trợ giúp khác của đạo thật. Do đó, việc đền tội của họ bị kéo dài đằng đẵng trong luyện ngục.
Câu 213. Em nói khẽ hơn thường ngày, vì từ 8 ngày nay chính chị cũng thưa với Chúa nhỏ tiếng quá khi đọc kinh nhật quá. Khi nào chị đọc kinh lớn tiếng hơn, em cũng sẽ nói to hơn với chị. Câu 214 hỏi, trong luyện ngục, em có biết cơn bách hại giáo hội đang phải chịu không? Em có biết bao giờ hết bách hại không?
Thưa, chúng em biết giáo hội bị bách hại và chúng em cầu cho giáo hội được toàn thắng. Nhưng bao giờ thì toàn thắng? Điều đó em không biết được. Có lẽ một vài linh hồn biết chăng? Phần em thì không biết.
Câu 215, trong luyện ngục, các linh hồn không phải chỉ những bận tâm với đau khổ của mình, họ còn cầu nguyện cho các lợi ích lớn lao của Chúa, và cho những người đang giúp rút ngắn những đau khổ của họ. Họ ca tụng và cảm tạ Chúa vì lòng lân tuất vô biên của Ngài đối với họ, vì đối với một số linh hồn, ranh giới giữa luyện ngục và hỏa ngục thật khít khao, và họ đã hú hồn suýt rơi vào vực thẳm. Chỉ hãy đoán coi, những linh hồn đáng thương đã được giật khỏi nanh vuốt ác quỷ như thế, thì họ sẽ cảm ơn Chúa biết là giường nào.
Câu 216, em chịu thôi, không thể cắt nghĩa cho chị làm sao chúng em không còn nhìn trái đất như chị nhìn nữa. Điều này chỉ có thể hiểu được khi linh hồn đã ra khỏi xác, vì lúc đó trái đất mà linh hồn lìa khỏi và bỏ lại thân xác chỉ còn hiện ra trước linh hồn như một chấm nhỏ, sánh với các chân trời vô hạn của cõi đời đời đang mở ra chờ đón.
Câu 217, không nên để ý những lời thiên hạ đàm tiếu. Công trạng đích thực của một linh hồn không ở tại nhẫn nhục chấp nhận những lời khiển trách mà họ đáng chịu phần nào, nhưng ở tại bằng lòng chấp nhận những lời khiển trách oan uổng, nhất là khi họ đã cố gắng hết sức làm hẳn hoi điều mà thiên hạ trách họ.
Câu 218, em được đỡ khổ nhờ một công việc chị làm với sự kết hợp mật thiết với Chúa hơn là nhờ một kinh đọc bằng miệng. Vì việc nào được Chúa chấp nhận? Tất cả những việc với tinh thần nội tâm, linh hồn càng kết hợp thân mật với Chúa, Chúa càng chấp nhận mọi điều linh hồn cầu xin. Một linh hồn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu làm chủ trái tim Ngài. Vậy chị hãy cố gắng đạt tới mức kết hợp mà từ rất lâu Chúa chờ mong nơi chị. Chị muốn làm đẹp lòng Chúa thì đây là phương thế duy nhất. Luôn tiến gần trái tim Ngài hơn nhờ sự chăm chú để tâm đến những ước nguyện nhỏ nhất của thánh ý Ngài. Phải sống làm sao để Chúa có thể xoay trở chị ngược xuôi như ý Ngài muốn và để Ngài không bao giờ gặp sự đề kháng nơi chị. Khi chị đạt tới trình độ đó, chị sẽ thấy và hiểu lòng nhân hậu của Chúa.
Câu 219. Chị hãy đăm đăm để ý làm việc chỉ vì Chúa thôi. Bao giờ chị cũng phải tìm một mình Chúa làm chứng nhân cho các hành động của chị. Vì thế, chị hãy giữ, trước khi làm bất cứ việc gì, đừng cố nghĩ thầm những điều như, tôi sắp làm việc này để làm vừa lòng người nọ. Nếu tôi làm việc đó theo cách ấy, tôi sẽ đẹp ý người kia. Chúa không thích nơi một ai những lý luận phàm tục này, huống hồ nơi chị. Chị hãy hướng dẫn ý chỉ của chị tới mục đích duy nhất là làm đẹp ý Chúa Giêsu, đẹp ý một mình Ngài. Nếu khi hành động như vậy, chị cũng làm vừa lòng mấy người khác thì càng hay. Bằng ngược lại, cũng mặc kệ. Chúa sẽ bằng lòng, điều đó phải bao gồm tất cả những gì chị cần.
Ngày 8 tháng 12, lúc 2 giờ, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Câu 220. Than ôi, biết bao đời sống xem ra đầy việc thiện, thế mà tới giờ chết lại rỗng tuếch. Vì tất cả các việc thiện bề ngoài ấy, tất cả những công cuộc sán lạn ấy, tất cả các hạnh kiểm xem ra không tì vết ấy, đều đã không được thể hiện vì một mình Chúa Giêsu. Người ta muốn phô trương, muốn trội vượt, muốn được là người giữ đúng luật dòng, là một nữ tu mực thước. Đó là động lực duy nhất của nhiều đời sống khi qua thế giới bên kia, khi đến đây họ tuyệt vọng dường nào. Nếu chị biết những người hành động vì một mình Chúa, ít chừng nào. Than ôi, đến giờ chết, khi không còn mù quáng nữa, người ta đã dọn sẵn cho mình biết bao hối hận. Nếu đôi khi người ta đã biết nghĩ đến cái kiếp đời đời, đời sống là gì sánh với cái ngày sẽ không có đêm tối cho những người được tuyển chọn, và sánh với cái đêm không có hừng đông cho những kẻ bị ruồng bỏ.
Câu 221. Trên dương thế, người ta yêu thích, người ta dính bén mọi người, mọi sự, trừ đấng đáng lẽ phải độc quyền chiếm tình luyến ái mà chúng ta lại từ chối không cho Ngài. Chúa Giêsu nơi nhà tạm chờ đợi những trái tim yêu Ngài, mà Ngài không gặp thấy. Trên 1.000 người, khó được lấy một người biết yêu mến Chúa cho phải đạo. Phần chị hãy yêu mến Ngài, chị hãy đền bù cho Ngài vì sự hờ hững đắc tội như thế khắp hoàn cầu. Câu 222 hỏi, nhưng trong luyện ngục, người ta có yêu mến Chúa không?
Thưa, dạ có, nhưng đó là một thứ tình yêu đền tạ. Nếu trên dương thế chúng em đã yêu Chúa cho đúng bổn phận, thì chúng em đã không quá đông như thế này, đã không có từng này linh hồn trong nơi đền tội.
Câu 223 hỏi, Chúa Giêsu có được yêu mến nhiều trên thiên đàng không?
Thưa, trên thiên đàng người ta yêu mến Chúa nhiều, ở đó Ngài được đền bù lại. Nhưng chưa phải là chính điều Chúa Giêsu mong ước. Ngài ước muốn người ta yêu mến Ngài trên trái đất. Trên cái trái đất này, nơi Ngài tự hủy diệt trong mỗi nhà tạm, để người ta dễ tới gần Ngài hơn, nhưng người ta lại không thèm tới. Người ta thờ ơ khi đi qua trước một thánh đường hơn trước một lâu đài công cộng. Nếu đôi khi người ta có bước vào nơi thánh, thì cũng chỉ để làm nhục đấng tù nhân tự nguyện đang ngự ở đó, do sự lạnh nhạt, do thái độ bất kính, do sự kinh đọc vội vàng, không cầm trí hơn là để nói với Chúa một vài lời tự đáy lòng, một lời tình nghĩa và cảm tạ lòng nhân hậu Ngài đối với chúng ta.
Câu 224. Chị hãy nói với cha Prevel rằng Chúa mong đợi nơi cha một thứ tình yêu mà năm chừng 10 họa Ngài mới gặp. Vì hằng ngày cha rất gần gũi với Chúa Giêsu và đón rước Ngài vào lòng. Chị hãy nói với cha, trong những giây phút phúc lộc ấy, cha hãy âu yếm Chúa để phạt tạ sự thờ ơ của bao kẻ vô ơn tệ bạc. tim cha phải tiêu tan vì yêu mến Chúa Giêsu hy lễ, để bù đắp nhất là cho những linh mục của Chúa, cũng được một hồng ân như cha, mà cử hành các mầu nhiệm thánh với một trái tim băng giá, mà cứ lạnh như đồng trước lò lửa yêu thương, và không có lấy một lời thân ái để nói với Chúa Giêsu. Ước gì cha kết hợp với Chúa mỗi ngày thêm mật thiết hơn, để nhờ đó cha chuẩn bị đón nhận những hồng ân mà Chúa Giêsu dành cho cha.
Câu 225. Em đã nói với chị là có những linh hồn chịu hình khổ luyện ngục dưới chân các bàn thờ. Họ ở đó không phải vì tội lỗi họ đã phạm trong thánh đường. Những tội trực tiếp phạm đến Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm bị phạt rất nghiêm thẳng trong luyện ngục. Như vậy, các linh hồn thờ phượng Chúa dưới trên bàn thờ được ở đó nói cho đúng như là phần thưởng. Vì xưa đã sùng mộ phép thánh thể và có thái độ cung kính trong thánh đường. Ở đó họ chịu đau khổ ít hơn là nếu họ ở trong chính luyện ngục. Chúa Giêsu, đấng họ đang chiêm ngắm bằng con mắt linh hồn và đức tin, xoa dịu những nỗi đau khổ họ phải chịu bằng sự hiện diện vô hình của Ngài.
Năm 1880, tháng Giêng, câu 226. Trong đêm Giáng sinh, có hàng ngàn linh hồn được ra khỏi nơi đền tội để về thiên đàng, nhưng cũng có nhiều linh hồn còn phải ở lại, trong số có em. Mấy lần chị đã nói với em là một linh hồn phải vất vả lâu lắm mới đạt tới bậc trọn lành. Đúng thế, chị cũng ngạc nhiên vì dù được biết bao lời cầu nguyện em phải ở trong luyện ngục lâu như vậy, chưa được hưởng nham Chúa. Than ôi, trong luyện ngục, một linh hồn không thể tiến tới sự trọn lành mau chóng hơn trên dương thế.
Câu 227. Có một số linh hồn, và đây là con số ít, chỉ có vài tội nhẹ phải đền. Họ không ở lâu trong luyện ngục, chỉ cần mấy kinh đọc hẳn hoi, mấy việc hy sinh là đủ để giải thoát họ sau một thời gian ngắn.
Câu 228. Nhưng khi là những linh hồn như em, và đây là trường hợp đại đa số đã sống một cuộc đời hầu như vô giá trị, đã ít hoặc gần như không lo lắng đến phần rỗi mình, thì trong trường hợp ấy, phải làm lại cuộc đời trong nơi đền tội, phải bắt đầu lại việc thánh hóa linh hồn mình, phải yêu mến ước mong đấng mà khi còn trên dương thế chúng em đã không yêu mến đủ. Vì thế, việc giải thoát các linh hồn đôi khi phải chờ đợi rất lâu.
Câu 229. Chúa nhân lành còn ban cho em một hồng ân khi cho phép em được xin lời cầu nguyện, một ơn em không đáng được. Bằng không, em cũng như phần đông các linh hồn tại đây sẽ còn bị giam lâu năm dài đằng đẵng.
Câu 230. Hỏi, các nữ tu có được liên lạc với các chị em khác cùng dòng không?
Thưa, trong luyện ngục cũng như trên thiên đàng, các nữ tu cùng dòng không luôn luôn được ở chung, và các linh hồn không chịu một hình phạt hay lãnh một phần thưởng như nhau. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra nhau trong luyện ngục, và khi Chúa ban phép, cũng có thể liên lạc với nhau.
Câu 231. Hỏi, có thể nhận được một lời cầu nguyện, một ý tưởng của một người bạn đã chết và làm cho người đó biết người ta còn nhớ họ không?
Thưa, người ta có thể chuyển tới đây những nhớ nhung từ dương thế, nhưng không ích gì mấy, vì như em đã nói với chị, các linh hồn luyện ngục đã biết và quen những người để ý đến họ trên trần gian. Đôi khi Chúa cũng cho phép người còn sống nhận được một kinh nguyện, một sự nhắc bảo, một lời khuyên. Như lời em đã nói với chị nhiều lần về Thánh Mikael là do chính Ngài bảo. Điều đó em đã nói với chị để giúp ông thân sinh của chị là do Chúa dạy. Tất cả những gì chị đã nhờ cậy em làm nhiều lần nơi thế giới bên kia, em luôn chu toàn, nhưng tất cả những điều đó đều lệ thuộc Thánh ý Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tiếng nói từ luyện ngục ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 4 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác ngoài sự nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện với tác phẩm Tiếng nói từ luyện ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel từ luyện ngục ẩn linh về nói chuyện với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Câu 232 hỏi: trong luyện ngục các tội lỗi có bị mọi người biết như ngày phán xét chung không?
Thưa, thường ra trong luyện ngục chúng em không biết tội lỗi của người khác, trừ khi Chúa ban phép đối với một số linh hồn để làm theo ý định của Chúa. Tuy nhiên, Chúa chỉ xử như thế với một số ít linh hồn.
Câu 233 hỏi: các người có hiểu biết Thiên Chúa rõ ràng hơn chúng tôi không?
Thưa, ô chị hỏi hay nhỉ, chắc rồi chúng em còn hiểu biết và yêu mến Chúa hơn nhiều nữa. Nhưng than ôi, đó cũng chính là điều gây khổ hình lớn nhất cho chúng em ở đây. Trên trần gian người ta không biết thế nào là Thiên Chúa. Người ta tự tạo ra một quan niệm về Ngài theo cái nhìn thiển cận. Nhưng một khi chúng em đã chút bỏ cái vỏ bùn đất, không còn gì ngăn cản tự do của linh hồn, thì than ôi, chỉ chính lúc đó chúng em mới biết Thiên Chúa, biết lòng nhân hậu, thương xót và tình yêu của Ngài. Sau khi đã nhìn thấy Chúa rõ ràng, sau khi đã cảm thấy một nhu cầu kết hợp với Chúa lớn lao như vậy, linh hồn luôn luôn hướng tới Ngài vì Ngài là sự sống của nó. Nhưng nó luôn luôn bị hất trở ra vì nó chưa trong sạch đủ. Đó là nỗi đau đớn khổ cực nhất, cay đắng nhất cho chúng em.
Câu 234. Ôi, phải chi khi đã biết Thiên Chúa nhân lành, chúng em được phép trở lại trần gian, chúng em sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo chừng nào. Nhưng tiếc nuối cũng vô ích, khốn nỗi trên trần gian, người ta không nghĩ gì đến điều ấy, người ta sống như kẻ đôi mù. Đời đời cũng bị coi như không, trái đất chỉ là một lối đi qua, chỉ tạm đón nhận những thân xác mà đến lượt cũng trở thành đất. Thế mà trái đất ấy lại là đối tượng duy nhất cho hầu hết mọi nguyện ước hướng về. Còn thiên đàng người ta không thèm nghĩ đến. Cả Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài cũng bị quên lãng. Câu 235 hỏi: trong luyện ngục, các linh hồn có yên ủi lẫn nhau trong tình yêu Chúa, hay là mỗi linh hồn hoàn toàn cô độc trong nỗi đau thương?
Thưa, trong luyện ngục, niềm an ủi và hy vọng độc nhất của chúng em chỉ là Thiên Chúa. Trên dương thế, đôi khi Chúa cho phép người ta được một tấm lòng bạn hữu an ủi trong những nỗi đau khổ thể xác hay tinh thần. Dầu vậy, nếu trong tấm lòng bạn ấy không có tình yêu Chúa Giêsu, thì những lời an ủi kia cũng hóa ra vô ích. Còn ở luyện ngục đây, các linh hồn tan biến, chìm ngập trong thánh ý Chúa, nên chỉ mình Chúa có thể xoa dịu những nỗi đau đớn của họ. Các linh hồn bị hành hình tùy theo tội trạng, nhưng tất cả đều có một nỗi đau khổ chung, vượt trên mọi đau khổ là sự vắng bóng Chúa Giêsu, Đấng là môi sinh, là sự sống, là tất cả của chúng em. Thế mà tại lỗi chúng em phải xa lìa Ngài.
Câu 236. Sau mỗi việc làm, chị đừng mất thì giờ trở lại đằng sau để xét coi mình đã hành động đúng hay sai. Vẫn biết mỗi ngày chị phải kiểm điểm các việc đã làm để làm tốt hơn. Nhưng việc xét mình không được làm tổn thương sự bình an trong tâm hồn. Chúa chỉ thích những tâm hồn đơn sơ, vậy chị phải đến bên Ngài với một thiện chí lớn, luôn luôn sẵn sàng xả kỷ và làm vui lòng Ngài. Chị phải cư xử với Chúa Giêsu như đứa con nhỏ với mẹ nó, phó thác cho lòng nhân hậu của Ngài, đặt vào hai bàn tay quyền năng của Ngài tất cả những lợi ích thiêng liêng và vật chất của chị, rồi tìm cách làm đẹp ý Ngài trong mọi sự, không quan tâm đến việc gì khác.
Câu 237. Chúa không để ý nhìn những công cuộc to tát, những thủ đoạn anh hùng cho bằng một việc đơn sơ, một hy sinh bé nhỏ, miễn là những việc này được làm với lòng yêu mến. Đôi khi chính một hy sinh bé nhỏ mà chỉ một mình Chúa và linh hồn biết lại có công trạng hơn một hy sinh to lớn được mọi người hoan hô. Phải sống thật nội tâm, chúng ta mới không vơ lấy cho mình phần nào những lời người ta ngợi khen.
Câu 238. Chúa tìm kiếm những linh hồn trống trơn vị kỷ để đổ đầy tình yêu của Ngài, nhưng Ngài tìm được ít thôi. Lòng tự ái không chừa lại một chỗ nào cho Chúa Giê-xu. Chị đừng bỏ qua một dịp hãm mình nào cả, nhất là hãm mình bề trong. Trong mùa chay, Chúa sẽ ban cho chị nhiều ơn. Chị hãy sửa soạn đón nhận bằng cách gia tăng lòng sốt sắng, nhất là tình yêu. Chị hãy yêu mến Chúa Giê-xu. Than ôi, Ngài được thế gian yêu mến quá ít, lại còn bị sỉ mạ dường nào.
Câu 239. Đức Mẹ Đồng Trinh thương yêu chị nhiều. Đối lại, chị cũng phải yêu mến Đức Mẹ với tất cả con tim, và hãy hết sức gia công tìm vinh quang cho Mẹ.
Câu 240. Chị sẽ không bao giờ hiểu thấu được lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nếu người ta chịu khó đôi khi suy nghĩ về điểm này, chắc là đủ để nên thánh. Nhưng người ta không hiểu biết bao nhiêu về lòng nhân hậu lân tuất của trái tim Chúa Giê-xu đối với nhân trần. Ai nấy đều đo lường lòng nhân hậu đó theo lối nhìn của mình, mà lối nhìn này thật khiếm khuyết. Vì thế, người ta cầu nguyện dở. Phải, ít người biết cầu nguyện như Chúa muốn. Người ta thì thiếu tin cậy, còn Chúa thì chỉ nhậm lời tùy theo sự mãnh liệt của những ước ao và mức độ tình yêu của chúng ta. Đó là lý do vì sao những ơn người ta xin không được Chúa ban.
Câu 241. Muốn được hạnh phúc trong dòng tu, phải sống như điếc, mù và câm, nghĩa là phải nghe những điều mình có thể nói lại, nhưng giữ kín cho riêng mình thì lại tốt hơn. Người ta không bao giờ hối hận vì đã nín lặng. Người ta cũng bắt buộc phải xem, phải nghe, mà dường như mình không thấy, không hiểu gì hết.
Câu 242. Ôi, nếu chị biết tất cả những cái vặt vãnh mà người ta quý trọng đều không đáng kể gì hết. Ma quỷ thường dùng những cái rác rến nhỏ nhặt đó để cầm giữ một linh hồn và ngăn cản tất cả sự lành mà linh hồn đó được kêu gọi để thực hiện. Chị đừng để mình bị vướng mắc, chị hãy có một tâm hồn cao cả. Hãy đạp lên trên những cái vụn vặt để tiến đó mà đi không thèm để ý tới. Chúa Giê-xu chắc có đủ vẻ đẹp hấp dẫn chị. Chị khỏi cần dừng lại mà ngắm bất cứ cái chi ngoài Ngài.
Câu 243. Chị hãy coi mọi sự đều đến từ lòng nhân hậu của Chúa. Ngài có làm cực hay yên ủi thì cũng chính tình yêu Ngài xếp đặt mọi sự để mưu ích cho các bạn thân của Ngài.
Câu 244. Gặp bất cứ điều gì bất trắc, chị đừng bao giờ chán nản. Nếu Chúa Giê-xu muốn, Ngài có thể chỉ trong vài giờ, chỉ một nháy mắt đưa chị tới đỉnh trọn lành. Ngài mong muốn cho chị tới, nhưng Ngài không muốn thế. Ngài thích nhìn những cố gắng của chị hơn, và Ngài ao ước cho chị tự mình hiểu biết, và nhìn thấy con đường trọn lành trơn dốc gồ ghề biết bao.
Câu 245. Chị hãy sống thật quảng đại. Chúa Giê-xu đã ban cho chị nhiều ơn hơn và sẽ còn ban cho chị nhiều ơn hơn nhiều người khác. Đáp lại, Chúa hy vọng gặp được nơi chị một tâm hồn hy sinh, tận tình. Ngài muốn nơi chị nhất là nhiều tình yêu. Khi chị đã chiến đấu như thế chống bản thân, chống các khuynh hướng của chị, khi chị đã hành động với tinh thần đức tin lớn mạnh, thì nay chị, đức tin sẽ nhường chỗ cho thực tại. Nhưng trước khi đạt cao điểm đó, chị phải đối xử dường như Chúa Giê-xu luôn luôn hiện diện ở trước mặt chị, và điều đó, mặc dầu là siêu nhiên, phải trở thành gần như tự nhiên đối với chị.
Câu 246. Các linh mục giảng thuyết và linh hướng chỉ làm ích cho các linh hồn, tùy theo mức độ các ngài kết hợp với Chúa Giê-xu, nghĩa là tùy theo tinh thần cầu nguyện và tỉnh thức, mà các ngài dùng để giữ nội tâm yên tĩnh, để luôn mở mắt linh hồn nhìn Chúa Giêsu và luôn sẵn sàng làm mọi sự, hy sinh tất cả vì phần dỗi những kẻ đã được giao phó cho các ngài. Câu 247 hỏi: những lời hứa cho kẻ lần chuỗi hạt Thánh Mikae có chính xác không?
Thưa, những lời hứa đó có thật, nhưng đừng tưởng rằng những ai lần chuỗi đó chiếu lệ và không chịu cố gắng nên chọn lành được cứu khỏi luyện ngục ngay. Tưởng thế là lầm. Thánh Tổng lãnh Mikae còn làm hơn ngài đã hứa, nhưng đối với những người bị án phạt giam trong luyện ngục lâu dài, ngài không cứu ra khỏi chóng như vậy được. Dĩ nhiên, vì họ đã sùng mộ Thánh Tổng lãnh Mikae, các hình phạt của họ sẽ được rút ngắn, nhưng họ không được giải thoát hoàn toàn đâu. Chính em là người đã nói điều ấy, có thể là một thí dụ minh chứng. Sự giải thoát tức thì chỉ xảy ra cho những ai đã can đảm cố lo sống trọn lành và có ít tội lỗi phải đền trong luyện ngục.
Câu 248. Nước Pháp tội lỗi nhiều. Khốn thay, không phải chỉ có mình nước Pháp. Hiện giờ không một nước Kitô giáo nào không tìm cách xua đuổi Chúa ra khỏi lòng mình một cách công khai hay ngấm ngầm. Chính các hội kín và ma quỷ thủ lãnh của chúng đang nhất loạt làm xáo trộn khắp nơi như thế và điều động mọi âm mưu. Nay là giờ của ông hoàng âm phủ, nhưng bọn chúng có đông cách mấy cũng đều hoạt động luống công. Thiên Chúa sẽ cho chúng mở mắt nhìn thấy ngài là chủ tể chứ không phải chúng. Có lẽ ngài sẽ không nhẹ tay khi làm cho chúng cảm thấy uy lực của ngài. Tuy nhiên, dù khi trừng phạt, Chúa Giêsu vẫn là đấng lân tuất.
Câu 249. Nhờ Chúa ban phép, chúng em ở trong luyện ngục cũng biết được những gì xảy ra lúc này trên mặt đất, để chúng em cầu cho những nhu cầu lớn lao đó. Nhưng nguyên lời cầu của chúng em không đủ. Nếu Chúa Giêsu tìm được những tâm hồn thiện chí ước muốn phạt tạ và làm siêu lòng Thiên Chúa Y Linh và Nhân Hậu mà ngài đã bị lăng nhục, thì những linh hồn ấy có thể làm vui lòng Chúa vì ngài bị xúc phạm với bao nỗi đắng cay. Họ có thể làm siêu lòng lân tuất của Chúa vì ngài chỉ mong được tha thứ cho người tự khiêm. Chị hãy nói điều ấy với mẹ bề trên.
Câu 250. Thánh Mikae sẽ đích thân can thiệp trong cuộc chiến đấu cho giáo hội. Chính ngài là tướng lãnh của một giáo hội đang bị bách hại đến thế, nhưng không sắp bị tiêu diệt như bọn ác nhân lầm tưởng. Chính ngài cũng là vị bảo trợ đặc biệt của nước Pháp và sẽ giúp nước này ngồi lại trên bậc trưởng nữ giáo hội. Vì mặc dầu trong nước Pháp có biết bao tội nhục mạ phạm đến Thiên Chúa, tại đó cũng có nhiều điều tốt, nhiều tâm hồn trung tín hết mình. Khi nào Thánh Mikae sẽ can thiệp, em không biết. Phải cầu nguyện nhiều theo những ý đó, phải kêu cầu Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae bằng cách nhắc cho ngài các tước hiệu của ngài. Hãy van xin ngài cầu bầu nơi đấng có một trái tim rất dễ siêu theo lời ngài.
Câu 251. Ước gì người ta không quên cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh. Nước Pháp là nước của mẹ, được mẹ ưu ái hơn mọi nước, mẹ sẽ cứu. Xin khắp nơi lần chữ mân côi là điều rất phải, vì chính kinh nguyện này hữu hiệu nhất cho những nhu cầu hiện tại.
Câu 252. Lời hứa anh hùng là một điều rất đẹp lòng Chúa và giúp đỡ các linh hồn luyện ngục nhiều, cũng như rất ích lợi cho những linh hồn quảng đại muốn tuyên hứa. Và chăng, khi nhường cho các linh hồn luyện ngục một phần công nghiệp, các linh hồn kia thay vì mất công, lại được công nhiều hơn.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt.